Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Thành, Mai Vân và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 8 2018. Bắc Kinh lên án Mỹ phóng đại thách thức quân sự của Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Bình Nhưỡng lần đầu tiên vào tháng tới. Cựu vô địch môn cricket Imran Khan chính thức được bầu làm thủ tướng Pakistan. Các cựu giám đốc cơ quan tình báo CIA lên án Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Kính thưa quý vị, một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ trình Quốc hội báo cáo thường niên báo động về nguy cơ Bắc Kinh gia tăng sức mạnh quân sự, nhấn mạnh đến việc oanh tạc cơ Trung Quốc được huấn luyện để có thể tấn công vào các mục tiêu của Hoa Kỳ và đồng minh tại Biển Đông, cũng như tại khu vực Tây Thái Bình Dương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua đã lên tiếng phản đối.
Hãng tin Reuters dẫn lại thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Theo đó, báo cáo của Lầu Năm Góc đã bóp méo các chủ trương phát triển quân đội của Trung Quốc và phóng đại cái gọi là thách thức quân sự Trung Quốc. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, thì mục tiêu hiện đại hóa quân đội của nước này là nhằm, xin trích, bảo vệ chủ quyền quốc gia, các quyền lợi của Trung Quốc về an ninh và phát triển, cũng như hòa bình và ổn định trên thế giới. Hết lời dẫn. Bắc Kinh cho rằng báo cáo nói trên có hại cho sự tin cậy lẫn nhau giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời hy vọng Washington có các biện pháp cụ thể để duy trì và thúc đẩy các quan hệ quân sự song phương. Báo cáo dài 145 trang của Bộ Quốc phòng Mỹ về quân đội Trung Quốc công bố hôm 16 tháng 8 đặc biệt lưu ý đến việc năm 2016, lần đầu tiên Bắc Kinh triển khai oanh tạc cơ có khả năng mang bom hạt nhân tại nhiều khu vực hàng hải chiến lược. Với lực lượng này, kể từ giờ Trung Quốc có được trong tay bộ ba vũ khí chiến lược có khả năng tấn công hạt nhân từ trên không, trên bộ và trên biển.
Còn theo tờ nhật báo Singapore The Straits Times, trong bản báo cáo nói trên, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cảnh báo về các kế hoạch của Trung Quốc đặt những nhà máy điện hạt nhân nổi tại các đảo tranh chấp trên Biển Đông. Lầu Năm Góc cho biết các kế hoạch của Trung Quốc cung cấp năng lượng cho các đảo này thêm một yếu tố hạt nhân vào các tranh chấp chủ quyền. Mà báo cáo nhắc lại, chính Trung Quốc đã từng tuyên bố sẽ xây các trạm điện nguyên tử nổi để cung cấp năng lượng cho các đảo và đá tại Biển Đông, và các kế hoạch này có thể được tiến hành trước năm 2020. Còn theo tờ nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, một tờ báo chính thức Trung Quốc vào năm 2016 cũng đã từng thông báo là Bắc Kinh có thể xây đến 20 nhà máy hạt nhân nổi để gọi là thúc đẩy việc phát triển thương mại tại vùng Biển Đông, nơi mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền gần như toàn bộ.
Về quan hệ thương mại Trung Quốc-Hoa Kỳ, trong lúc hai bên đang chuẩn bị cho một cuộc đàm phán nhằm giải quyết các xung khắc dẫn đến chiến tranh thương mại vào cuối tháng này, thì báo Mỹ Wall Street Journal vào ngày hôm qua thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có kế hoạch hội kiến bên lề thượng đỉnh của nhóm G20 tại Argentina vào cuối tháng 11 năm nay và một thượng đỉnh khác của Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại Papua New Guinea cũng vào tháng 11.
Vì tình hình tại bán đảo Triều Tiên, tờ nhật báo The Straits Times của Singapore hôm nay loan tin là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Bình Nhưỡng vào tháng 9, theo lời mời của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhân kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Theo hãng tin Reuters, tờ báo Singapore không nói rõ là họ lấy thông tin đó từ nguồn nào, và Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chưa có phản ứng gì. Các lễ kỷ niệm 70 năm năm lập quốc của Bắc Triều Tiên theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 9. Theo tờ The Straits Times, lịch trình viếng thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Tập Cận Bình có thể thay đổi vào giờ chót. Tuy Bắc Kinh vẫn là đồng minh thân cận nhất của Bình Nhưỡng, nhưng kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2012, chưa bao giờ ông Tập Cận Bình đặt chân đến Bắc Triều Tiên, nơi mà người tiền nhiệm của ông là Hồ Cẩm Đào đã từng được đón tiếp vào năm 2005. Riêng em Kim Jong-un thì đã đến Bắc Kinh đến 3 lần để thảo luận với ông Tập Cận Bình về hợp tác giữa hai nước cũng như về các cải tổ kinh tế, đặc biệt là về kinh nghiệm của Trung Quốc. Ngoài Chủ tịch Trung Quốc, cũng trong tháng tới, lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in để họp thượng đỉnh Liên Triều lần thứ ba. Chuyển sang khu vực Nam Á, hôm qua, cựu vô địch bóng cricket Imran Khan, 56 tuổi, một thần tượng của dân Pakistan, đã chính thức được Quốc hội bầu làm thủ tướng. Hôm nay, ông đã tuyên thệ nhậm chức. Tân Thủ tướng Pakistan đón nhận sự ủng hộ của Quốc hội với một thái độ rất dè dặt, bởi vì trước mặt ông là nhiều thách thức khổng lồ. Từ Islamabad, thông tin viên Solen Fiority gửi về bài tường trình.
La tête baissée, Imran Khan a accueilli les résultats du vote des députés avec un sourire de satisfaction timide.
Đầu cúi thấp, Imran Khan đã đón nhận kết quả cuộc bỏ phiếu của các nghị sĩ với một nụ cười hài lòng nhưng dè dặt. Khác với niềm vui sướng dâng trào vào lúc ông đoạt chức vô địch cúp bóng cricket thế giới vào năm 1992. Ngay sau đó, thì tân thủ tướng Pakistan tái khẳng định quyết tâm của ông loại trừ nạn tham nhũng và tuyên bố sẽ đi đầu làm gương. Buổi tuyên thệ nhậm chức của tân thủ tướng sẽ được tiến hành rất giản dị, đúng với những phát biểu chống lại các hành động lạm dụng của giới chức quyền, gây ấn tượng mạnh trong cuộc tranh cử vừa qua. Sau khi đạt được mục tiêu, người mà dân chúng Pakistan tôn sùng như một thần tượng, chuẩn bị phải đối mặt với nhiều thách thức khổng lồ, Pakistan đang sắp lâm vào một cuộc thảm họa sinh thái bởi thiếu nước nghiêm trọng. Nếu chính quyền không làm gì để thay đổi tình trạng này, Liên Hiệp Quốc dự báo Pakistan sẽ cạn kiệt nước sạch vào năm 2025. Bên cạnh đó, thì quốc gia này đang bị thâm hụt thương mại nghiêm trọng. Pakistan sẽ phải tìm cách để vay thêm hàng tỷ đô la. Quỹ tiền tệ quốc tế dự kiến sẽ cấp cho Islamabad đợt tín dụng thứ 13. Cuối cùng, một thách thức lớn khác là vấn đề an ninh, bất ổn tại các tỉnh miền Tây, nạn nhân của nhiều vụ tấn công khủng bố mới đây, mà thủ phạm chính là tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Solène Fioriti, Islamabad, RFI.
Về mặt chính trị nội bộ, một thách thức không dễ gì hóa giải với tân thủ tướng Pakistan là mối quan hệ thường xuyên căng thẳng giữa chính quyền dân sự và phe quân đội. Quân đội thường xuyên can thiệp vào chính trường Pakistan suốt 71 năm qua. Các can thiệp của quân đội đã cản trở tiến trình xây dựng dân chủ tại quốc gia này. Cựu thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cho đến khi bị phế truất hồi tháng 7 năm ngoái vì tội tham nhũng từng nỗ lực khẳng định vị trí hàng đầu của chính quyền dân sự so với quân đội. Tháng 7 vừa qua, ông bị kết án 10 năm tù và bị bắt giam từ đó.
Chuyển sang khu vực châu Âu, hôm nay là ngày quốc tang ở Ý sau thảm họa cầu Morandi ở Genova bị sập. Thành phố tiến hành tang lễ vào đúng 11 giờ 30 giờ địa phương. Một số cửa hàng đã đóng cửa trong ngày này, cảng Genova thì ngưng hoạt động trong 2 tiếng đồng hồ. Một thánh lễ sẽ do học y Angelo Bagnasco cử hành với sự hiện diện của Tổng thống Ý Sergio Mattarella, các thành viên của chính phủ cũng như Chủ tịch Thượng và Hạ viện. Buổi tưởng niệm nạn nhân diễn ra trong không khí tranh cãi và không phải tất cả các gia đình nạn nhân đều chấp nhận ngày quốc tang này. Tuy nhiên, người dân trong thành phố thì vẫn còn bị sốc, cho nên nhiều người khẳng định đây là điều cần thiết. Đặc phái viên RFI Juliet Guibron gửi về bài tường trình.
Au marché couvert de Gênes, pas de polémique autour des funérailles nationales.
Tại ngôi chợ Genova thì không có tranh cãi gì về quốc tang. Đứng sau quầy rau quả của ông, Renzo nêu lên ý kiến mà nhiều người chia sẻ, tưởng niệm là cần thiết. Ông nói, dĩ nhiên phải có tưởng niệm, nhưng không phải chỉ là thứ bảy. Một sự cố như thế thì phải nhớ đến mỗi ngày, và buổi lễ thì gần như mọi người đều đến dự. Bà Marzia đi cùng với bà mẹ và cô con gái khẳng định, chúng tôi dứt khoát sẽ dự lễ, tất cả mọi người đều sững sờ, không thốt nên lời, không có từ ngữ nào để diễn tả. Y như là một cuốn phim khoa học giả tưởng. Một phụ nữ khác cũng nghĩ tương tự. Tôi nghĩ đó là một việc tốt. Mọi người cảm thấy mình có liên can, tôi sẽ dự lễ. Tựa như là mỗi người chúng ta đều ở trên cầu vào lúc đó. Tôi đáng lý đi qua cầu vào hôm sau, còn một số bạn đã qua cầu vào lúc sáng hôm đó. Câu nói trên đầu môi mọi người, chỉ một giờ sau, một ngày sau là đến được tôi. Không thể sống ở Genova mà không đi qua cây cầu này. Nó đã trở thành một biểu tượng. Và lễ quốc tang là điều mà Alessandro Giovannini, một công nhân bến cảng, tỏ ra rất thiết tha. Đây là một ngày cho thấy nỗi đau buồn và tôn trọng đối với nạn nhân tai nạn thảm khốc này. Chúng tôi đã mất đi một đồng nghiệp, một người cha gia đình, chết khi đi làm việc. Số phận là như thế. Một số phận không thể hiểu nổi vì không thể chết như thế. Ở Genova, mấy ngày sau tai nạn thì người dân vẫn hoang mang, ngậm ngùi, đắng cay và đau buồn.
Juliette Guerbrand, Gênes, RFI.
Cũng về thời sự châu Âu, chiều nay Thủ tướng Đức và Tổng thống Nga sẽ gặp nhau với hồ sơ trọng tâm là Syria. Thủ tướng Angela Merkel cho biết không thể trông đợi có kết quả cụ thể ngay lập tức sau buổi làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trong một buổi họp báo tại Berlin với đồng nhiệm Montenegro vào ngày hôm qua, Thủ tướng Đức thông báo cuộc đối thoại vào cuối giờ chiều nay với ông Putin sẽ hứa hẹn phức tạp bởi giữa hai bên có nhiều bất đồng lớn. Đức chỉ đóng vai trò thư yếu trong Liên minh quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria, nhưng Berlin có các quan hệ chặt chẽ với nhiều đối tác khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ hay lực lượng Kurdistan tại Iraq, và hiện tại Đức đang tiếp nhận hàng trăm nghìn người Syria tị nạn. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Thủ tướng Merkel khẳng định bà ủng hộ sáng kiến tổ chức một thượng đỉnh bốn bên về Syria theo sáng kiến của Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham gia của Đức, Pháp, Nga và Thổ. Theo Điện Élysée, thì trong cuộc điện đàm ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức tái khẳng định ủng hộ một tiến trình chính trị mở rộng cho tất cả tại Syria nhằm hướng đến một nền hòa bình bền vững tại khu vực.
Trước khi gặp Thủ tướng Đức, Tổng thống Nga đến dự đám cưới của Ngoại trưởng Áo hôm nay, sự việc tưởng như riêng tư này đã biến thành một vụ rắc rối chính trị. Báo chí nước Áo chỉ trích mối quan hệ mờ ám, đối lập, lên án liên minh cầm quyền đang ngã hẳn vào vòng tay của Putin. Trong bối cảnh nước Áo nhận trọng trách làm chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu, Kiev ngay lập tức thông báo không chấp nhận cho Vienna làm trung gian giải quyết cuộc xung đột ở miền đông Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều nay có kế hoạch đến dự đám cưới của nữ ngoại trưởng Áo Karin Kenis thuộc đảng cực hữu FPÖ. Nữ ngoại trưởng Áo 53 tuổi kết hôn với một doanh nhân. Lễ cưới được tổ chức tại một làng trồng nho ở miền nam nước Áo. Lời mời Tổng thống Nga thoạt tiên được Bộ Ngoại giao Áo giới thiệu là việc riêng, nhưng sau đó đã được chính quyền Vienna đổi thành chuyến đi làm việc. Hàng trăm cảnh sát Áo đã được huy động để bảo vệ Tổng thống Nga đi dự đám cưới. Ngoài Tổng thống Nga, Thủ tướng Áo thuộc phe bảo thủ và Phó Thủ tướng thuộc đảng cực hữu FPÖ cũng là khách mời. Đảng cực hữu FPÖ có quan hệ chính thức với Đảng nước Nga thống nhất của ông Putin kể từ năm 2016. Đảng này ủng hộ việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và cổ vũ cho việc hủy bỏ các trừng phạt kinh tế của châu Âu nhắm vào Moscow do can thiệp của Nga và Ukraine. Ngày hôm qua, lãnh đạo Đảng Đối lập Xã hội Dân chủ chất vấn làm thế nào mà chính quyền Áo có thể đảm nhiệm được vai trò là một nhà trung gian đứng đắn giữa khối 28 nước châu Âu với Nga nếu Ngoại trưởng và Thủ tướng lựa chọn đứng hẳn về phía Moscow. Còn một nghị sĩ châu Âu của đảng này thì tố cáo đây là một hành động khiêu khích đối với Liên Âu, một sự sỉ nhục đối với nước Áo.
Chuyển sang Hoa Kỳ, các cựu giám đốc của cơ quan tình báo CIA và hàng chục cựu quan chức tình báo cao cấp lần đầu tiên ra một tuyên bố lên án Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sau khi ông đưa tên một đồng nghiệp của họ, ông John Brennan, làm vào danh sách đen. Theo thông tin AFP, trong tuyên bố đưa ra hôm qua, các cựu giám đốc CIA mà trước đây do các tổng thống Cộng hòa và Dân chủ bổ nhiệm đã lên án quyết định của Tổng thống Trump thu hồi tư cách trong sạch về an ninh của ông John Brennan, người đã làm giám đốc CIA từ năm 2013 đến 2017. Hàng chục cựu quan chức tình báo cao cấp cũng đã ký tên ủng hộ bản tuyên bố này. Cho tới nay, các cựu quan chức trong ngành tình báo Mỹ vẫn được giữ quy chế trong sạch về an ninh, cho phép họ tiếp tục hưởng đặc quyền tiếp cận các thông tin mật. Mô tả hành động của Tổng thống Trump đối với ông Brennan là không thích hợp và vô cùng đáng tiếc. Các cựu giám đốc CIA nhấn mạnh chúng tôi chưa bao giờ thấy việc chủng y hay thu hồi tư cách trong sạch an ninh được sử dụng như là một công cụ chính trị như trong trường hợp này. Hai trong số những người ký tên vào bản tuyên bố, cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia James Clapper và cựu giám đốc CIA Michael Hayden, theo Tổng thống Trump, cũng có thể nằm trong danh sách những nhân vật bị mất tư cách trong sạch an ninh. Theo tờ Washington Post, Nhà Trắng đã chuẩn bị sẵn các văn bản rút lại tư cách trong sạch an ninh của các cựu quan chức hoặc quan chức đương nhiệm, những người đã chỉ trích Tổng thống Trump hoặc có tham gia vào cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ. Về thời sự quốc tế, cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan vừa qua đời hôm nay tại Thụy Sĩ sau một thời gian ngắn lâm trọng bệnh, thọ 80 tuổi. Đó là thông báo của tổ chức mang tên ông đưa ra tại Geneva. Đương kim Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã ngay lập tức vinh danh người tiền nhiệm của ông, còn Ghana, quê hương của ông Annan, thì quyết định để quốc tang trong một tuần.
Sinh năm 1938 tại Kusami ở Ghana và làm cho Liên Hiệp Quốc từ đầu những năm 1960, ông Kofi Annan đã nắm chức Tổng thư ký của tổ chức này từ năm 1997 đến năm 2006. Và năm 2001, ông Annan đã được trao giải Nobel Hòa Bình cùng với Tổ chức Liên Hiệp Quốc vì được xem là đã đóng góp công sức cho một thế giới được tổ chức tốt hơn và hòa bình hơn. Kofi Annan là một gương mặt được giới ngoại giao quốc tế thừa nhận, nhưng tên tuổi của ông cũng gắn liền với những thất bại của cộng đồng quốc tế ở Rwanda trong vụ diệt chủng năm 1994, ở Bosnia, Darfur, Somalia hay tại Iraq, nơi mà cố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã không thể ngăn chặn được cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào năm 2003, một cuộc can thiệp mà ông cho là bất hợp pháp. năm 2003 cũng năm nổ ra vụ tai tiếng về chương trình dầu hỏa đổi lương thực. Mục tiêu của chương trình này là nhằm hạn chế tác động của lệnh cấm vận Liên Hợp Quốc đối với Iraq. Chỉ có một số quan chức Liên Hợp Quốc bị cáo buộc là làm giàu cho cá nhân từ chương trình nói trên, nhưng tổ chức này bị chỉ trích là tắc trách và thiếu minh bạch. Bản thân ông Kofi Annan cũng bị mang tiếng vì con trai của ông có dính đến vụ này.
Sau đây là phần tin ngắn.
Một đợt lũ lớn đe dọa bang miền Nam miền Ấn Độ từ hôm qua, dự báo sẽ nhiều đợt mưa dữ dội cho đến ngày mai. Lụt lớn khiến hàng ngàn người bị kẹt, hơn 300 người chết. Đây là trận lụt khủng khiếp nhất tại bang Kerala từ một thế kỷ nay. Theo chính quyền, khoảng 310.000 người đã tìm được nơi tạm trú ở hơn 200 trại lánh nạn.
Bực tức vì phải từ bỏ ý định tổ chức một cuộc duyệt binh thật lớn tại thủ đô nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump hôm qua thông báo ông sẽ sang Paris vào tháng 11 tới để dự lễ kỷ niệm đệ nhất thế chiến kết thúc cách đây 100 năm. Hồi đầu năm, Nhà Trắng loan báo ông Donald Trump muốn tổ chức một cuộc duyệt binh thật lớn để phô trương sức mạnh quân sự của Mỹ. Dự kiến sự kiện này sẽ diễn ra vào khoảng ngày 10-11 tháng 11, trùng với ngày cựu chiến binh cũng như là trùng với dịp kỷ niệm 100 năm đệ nhất thế chiến kết thúc, trong đó sẽ có màn trình diễn trên không giống như tại Quốc khánh Pháp 14 tháng 7.
Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc ngày hôm qua kêu gọi chính quyền Brazil tiến hành mọi biện pháp cần thiết để cho phép ông Lula thực hiện các quyền ông về chính trị ngay trong tù với tư cách ứng cử viên tổng thống cho cuộc bầu cử vào tháng 10 tới. Theo Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì ông phải được quyền ứng cử chừng nào các khiếu nại của ông liên quan đến tội danh tham nhũng chưa được tư pháp xử lý hết.
Theo báo chí địa phương hôm qua, trích nguồn tin từ gia đình của Aretha Franklin, lễ mai táng nữ hoàng nhạc Soul của Mỹ sẽ được cử hành vào ngày 31 tháng 8 tại thành phố Detroit. Bà đã qua đời vào ngày 16 tháng 8 vừa qua, thọ 76 tuổi, sau một thời gian bị bệnh ung thư. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới tối đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là phần phát lại tạp chí âm nhạc của Hoài Diệu nói về những khúc nhạc cho một James Bond hào hoa. Tạp chí này đã được phát lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 5 2017. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo, tưởng niệm nữ hoàng nhạc Soul Aretha Franklin. Còn bây giờ là mục điểm các tuần báo do Trọng Nghĩa phụ trách.
Điểm tuần báo.
Trang bìa các tạp chí ra tuần này không có một điểm chung nào. Từ các đề tài xã hội như những người lạc quan mới trên Lopes, khí hậu trên Courrier International, cho đến chân dung nhà văn Anh George Orwell trên Le Point hay chính khách cực hữu Ý Matteo Salvini trên L'Express. Riêng tuần báo Anh The Economist thì chú ý đến tình yêu hiện đại, phản ánh qua xu thế, tìm kiếm tình yêu và bạn đời qua Internet. Tuy nhiên, những ai quan tâm đến châu Á không thể không chú ý đến hai lời cảnh báo về tham vọng bành trướng của Trung Quốc được nêu bật trên trang thư độc giả của The Economist.
Dưới tiêu tựa Trung Quốc bành trướng, tuần báo Anh trích đăng ý kiến của William Usselwell, chuyên gia phân tích chiến lược thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược La E, Hà Lan. Cảnh báo Mỹ về sự lơ là hiện nay trước các động thái của Trung Quốc tại vùng Trung Mỹ.
Theo chuyên gia Hà Lan này, tương tự như đối với châu Âu và châu Phi, sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc cũng đã tiếp cận vùng bờ biển Caribe. Thường được coi là sân sau của Mỹ, khu vực này đang ngày càng biến thành tử huyệt của Hoa Kỳ. Lợi dụng cơ hội vùng này bị Washington bỏ bê về mặt chiến lược trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đã lao vào xây dựng quan hệ với nhiều quốc gia ở đấy. Một loạt đại sứ quán mới của Trung Quốc đã mọc lên trong toàn khu vực. Một trong những cơ sở lớn nhất trong số này ở Cộng hòa Dominica nhỏ bé, một quốc gia chỉ có 74.000 dân. Các chính quyền vùng Caribe không có nhiều tài nguyên thiên nhiên để cung cấp cho Trung Quốc, nhưng họ lại là những người rất háu đường xá, sân vận động, trường học, bệnh viện và dĩ nhiên là các dinh tổng thống hay trụ sở quốc hội. Chuyên gia Hà Lan báo động, ví dụ ở khu vực Nam Thái Bình Dương cho thấy là các cuộc tấn công kinh tế của Trung Quốc thường kèm theo động thái leo thang quân sự hóa khu vực. Một diễn biến tương tự có thể xảy ra ở vùng Caribe trong những năm tới. Hiện nay vẫn còn quá sớm để nói là phải chăng Trung Quốc đang củng cố sự hiện diện ở vùng biển Caribe để trả đũa việc Mỹ cho Hải quân tuần tra ở Biển Đông. Thế nhưng nếu một lúc nào đó mà Bắc Kinh tăng tốc khống chế khu vực, thì Washington sẽ phải tự hỏi tại sao Mỹ lại ngủ quên trong khi Trung Quốc củng cố một vị trí chiến lược quan trọng ngay dưới mũi Hoa Kỳ.
Cũng quan ngại trước các tham vọng bá quyền của Trung Quốc, nhưng tại vùng Ấn Độ Dương, Phó Đề đốc đã về hưu người Ấn Độ Amil Jai Singh đã xuất phát từ thất bại của khối ASEAN trong việc thành lập mặt trận đoàn kết chống tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông để cảnh tỉnh chính quyền Ấn Độ.
Nhận định của vị tướng Hải quân Ấn Độ đã về hưu này đối với Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN rất nghiêm khắc, xin trích. Trung Quốc đã thiết lập được quyền sở hữu vững chắc đối với Biển Đông và khó có thể nhượng bộ bất kỳ nước nào khác. Bắc Kinh sẽ có thể buộc ASEAN làm theo Trung Quốc vì các cố gắng rời rạc để ngăn chặn việc đó đều không hiệu quả. Khuyết điểm của ASEAN đã bị phơi bày một cách trần trụi. Hết lời trích. Đối với nhà quan sát người Ấn Độ, các hành vi của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương hiện nay cần được kiềm chế vì Bắc Kinh đang mở rộng sự hiện diện trong vùng thông qua các căn cứ hải quân trong khuôn khổ một chiến lược tổng thể nhằm áp đặt quyền thống trị hàng hải của Trung Quốc trên toàn cầu. Theo ông Singh, Hải quân Ấn Độ có thể kềm hãm sự hiện diện hải quân của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương vào lúc này, nhưng sẽ gặp khó khăn rất nhiều nếu Hải quân Trung Quốc tiếp tục tăng cường sức mạnh với tốc độ hiện tại. Cuộc tranh chấp biên giới Trung Ấn trên bộ đã có từ lâu. Trung Quốc cố tình duy trì tranh chấp này với những hành vi khiêu khích thường xuyên. Điều đó cũng hạn chế hành động của Ấn Độ. Trong bối cảnh nêu trên, chuyên gia này kết luận, xin trích, các nước trong vòng cung dân chủ, tức là Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Mỹ, cần phải phối hợp hành động nếu mục tiêu là phải duy trì một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về trang bìa các tuần báo mới ra, L'Express đã tập trung trên chính khách cực hữu Matteo Salvini, đương kim Bộ trưởng Nội vụ Ý, được tuần báo Pháp cho là đang khiến châu Âu run rẩy.
Nhận xét chung của L'Express về tham vọng của ông Salvini rất rõ ràng. Ngày càng được lòng dân, người hùng mới của nước Ý giờ đây muốn chinh phục châu Âu. Đối với tuần báo Pháp, Salvini là một người có lời lẽ rất sắc bén, không ngần ngại thóa mạ người khác. Và giống như thần tượng của ông ta là Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông chuyên dùng Twitter để tung ra những tin nhắn dày nghiến chết người. L'Express đã nêu lên một vài ví dụ, từ đòi hỏi tống cổ ra biển, từ ngữ trong nguyên văn, 600.000 người di cư đang ở Ý, cho đến lời tố cáo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là đạo đức giả, cũng từ ngữ trong nguyên văn, hoặc là đánh giá cho rằng đồng tiền chung châu Âu là một tội ác chống nhân loại. Theo tuần báo L'Express, thiếu chút nữa thôi thì nhân vật mạnh mới nổi lên tại Ý này sẽ làm ta gần như quên đi nỗi lo về Brexit. Hiểm họa thực sự đối với lục địa già chính là ông ta. Tại sao vậy? L'Express giải thích. Lên làm Bộ trưởng Nội vụ Ý từ tháng 6 vừa qua, lãnh đạo đảng cực hữu Lega từ 5 năm nay, người được các ủng hộ viên gọi là Capitano đã làm đảo lộn chính trường nước Ý. Đang vươn lên trong các cuộc thăm dò dư luận, nhà hùng biện xuất sắc này hiện muốn thành lập một chủ nghĩa dân túy quốc tế. Mục tiêu của ông ta là gì? Là phá hủy cái châu Âu đầy tính nhân bản mà ông ta căm ghét hơn bất kỳ điều gì khác. Để làm được việc này, tuần báo Pháp cho là Matteo Salvini có rất nhiều đồng minh. Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz, hoặc là bà Marine Le Pen, lãnh đạo phe cực hữu Pháp, từng thừa nhận là xin trích đã ngây ngất trước Salvini. Đối với L'Express, 9 tháng trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, không chỉ Bruxelles mà cả Paris cũng phải lo lắng về Salvini. Một trong những cố vấn của ông Macron tóm tắt, Ở châu Âu, ông Macron có một vấn đề và nó mang tên Salvini.
Sau 3 tuần nghỉ hè, tuần báo Pháp Courrier International đã trở lại với độc giả bằng một hồ sơ nóng bỏng, hiểu theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Tác hại cụ thể và đáng kể của tình trạng biến đổi khí hậu ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, Courrier International đã trích dẫn một chuyên gia cho rằng chưa quá muộn để đề ra giải pháp khắc phục.
Tuần báo Pháp đã trích dẫn một bài viết của giáo sư Simon Lewis đăng trên nhật báo Anh The Guardian vào đầu tháng 8, kêu gọi mọi người đừng tuyệt vọng, thảm họa do biến đổi khí hậu vẫn còn có thể tránh được. Đối với giáo sư Lewis, hiện trạng về các tác hại do vấn đề biến đổi khí hậu đang buộc nhân loại đứng trước 3 lựa chọn tương tự như trước đây, có thể tóm tắt trong 3 từ ngữ: giảm thiểu, thích ứng và cam chịu. Giảm thiểu tức là giảm các hoạt động phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, làm khí quyển bị hâm nóng. Thích ứng là thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt tác động tiêu cực của môi trường mới mà chính con người tạo ra. Cam chịu tức là thụ động chấp nhận hậu quả của các hiện tượng mà chúng ta chưa giảm thiểu hoặc lường trước được. Theo giáo sư Lewis, cần phải trở lại 3 lựa chọn đó để đồng ý rằng việc giảm đáng kể lượng khí phát thải gây ô nhiễm cũng như việc thận trọng thực hiện các biện pháp thích ứng sẽ giúp chúng ta tránh được rất nhiều vấn đề.
Trong loạt hồ sơ về những nhân vật lịch sử nhưng sự nghiệp vẫn có giá trị lớn trong thời kỳ hiện nay, sau thiên tài Leonardo da Vinci vào tuần trước, thì tuần này tạp chí Le Point đã nói về nhà văn Anh George Orwell, được mệnh danh là nhà tư tưởng hữu dụng nhất cho ngày nay.
Đối với Le Point, tác giả của quyển sách nổi tiếng 1984, ra mắt độc giả năm 1949, quả là một nhà tiên tri. Những khái niệm ông đưa ra hồi nửa đầu thế kỷ 20 đang càng lúc càng được thấy rõ trong thực tế thời này, từ chủ nghĩa độc tài chuyên chế cho đến chế độ kiểm soát cá nhân mỗi người. Tất cả đều đã được George Orwell đoán trước. Tạp chí Pháp nhắc lại rằng, sau ngày Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ, cuốn sách nổi tiếng nhất của Orwell là 1984 đã vươn lên đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất trên trang mạng bán hàng trực tuyến Amazon. Ở Pháp, tựa sách này được tái bản dưới dạng sách bỏ túi folio cũng thuộc diện bán chạy nhất. Thậm chí, ngay cả Trường Quốc gia Hành chính ENA nổi tiếng của Pháp vào năm 2015 đã lấy tên George Orwell đặt cho khóa sinh viên tốt nghiệp năm ấy. Cơn sốt hâm mộ Orwell đã bùng lên vào lúc mà trước đó, vào đúng năm 1984, thời điểm diễn ra câu chuyện trong quyển 1984, không ai dám nghĩ rằng tư tưởng của Orwell lại được nghiền ngẫm như vậy, ngoại trừ một số người đang sống bên kia bức tường Berlin, tức là tại các nước xã hội chủ nghĩa. Họ đã lén lút đọc tác phẩm 1984 với cảm nhận là quyển sách đã được viết cho chính họ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bắc Kinh lên án Hoa Kỳ phóng đại thách thức quân sự của Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Bình Nhưỡng lần đầu tiên vào tháng tới. Cựu vô địch môn cricket Imran Khan chính thức được bầu làm Thủ tướng Pakistan. Các cựu giám đốc cơ quan tình báo CIA lên án Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách.
Thưa quý vị, trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này, Thủy Dương mời quý vị đến với các đề tài: Chính phủ Đức thông qua dự luật về giới tính thứ ba; Liên hiệp châu Âu lấy ý kiến công dân về việc đổi giờ mùa đông, mùa hè; Thủy triều đỏ tàn phá vùng biển Florida, Hoa Kỳ; Brazil lọt vào danh sách 10 quốc gia bạo lực kinh hoàng nhất thế giới; 10 tấn bưu phẩm lẽ ra phải chuyển đến Cisjordani cho người Palestine đã bị Israel giữ lại từ năm 2010. Từ nay tới cuối năm, Đức sẽ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên chính thức công nhận giới tính thứ ba. Vào ngày 15 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Bộ trưởng Đức đã thông qua một dự luật mà chắc chắn sẽ được Quốc hội phê chuẩn vào mùa thu năm nay. Dự luật mới được cộng đồng LGBT, tức là cộng đồng người đồng tính và chuyển giới, hoan nghênh, ủng hộ. Từ Berlin, thông tín viên RFI Pascal Thibault giải thích.
Không ai nên bị phân biệt đối xử vì giới tính của họ. Bộ trưởng Tư pháp Đức Katharina Barclay phát biểu như trên và hoan nghênh việc Hội đồng Bộ trưởng Đức hôm thứ Tư thông qua một dự luật theo đó lần đầu tiên ở châu Âu, giới tính thứ ba được chính thức công nhận. Luật này sau đó sẽ phải được Tòa Bảo hiến thông qua. Tòa án Hiến pháp Đức hồi tháng 11 năm ngoái đã thụ lý vụ một người mang cả hai giới tính. Tòa Bảo hiến đánh giá là trường hợp như trên cũng giống như 80.000 người khác ở Đức đang bị phân biệt đối xử và tòa cho các nhà lập pháp thời hạn đến cuối năm 2018 để thông qua luật công nhận giới tính thứ ba. Sau phán quyết của Tòa Bảo hiến, Hiệp hội Bảo vệ Người chuyển giới có tên gọi là Sự lựa chọn thứ ba viết trên trang mạng tuyết như sau. Chúng tôi rất ngạc nhiên và xúc động. Trong tương lai, trên các mẫu đơn từ hành chính của Đức, bên cạnh các ô chữ nam và nữ còn có ô chữ thay đổi. Cộng đồng LGBT hoan nghênh ý tưởng này. Họ thích từ thay đổi hơn là từ khác, vốn bị coi là thể hiện sự phân biệt đối xử. Nhưng cộng đồng LGBT cũng muốn là các dự luật sẽ còn tiến xa hơn nữa và nhất là người chuyển giới tính không cần đến chứng nhận của bác sĩ. Đối với cộng đồng này, bất cứ ai muốn cũng có thể chọn giới tính thứ ba mà không cần phải có ý kiến của bác sĩ chuyên môn.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Cũng tại Liên hiệp châu Âu, theo một quy định từ năm 2001, tất cả các nước thành viên Liên hiệp bắt buộc phải cùng đổi giờ vào mùa đông và mùa hè hàng năm. Nhưng sau khi nhận được nhiều kiến nghị từ Quốc hội châu Âu, cũng như từ công dân các nước thành viên đòi chấm dứt việc đổi giờ theo mùa, Ủy ban châu Âu đã tổ chức lấy ý kiến công dân Liên hiệp. Hạn cuối cùng để người dân châu Âu đưa ý kiến là vào tối ngày thứ Năm 16 tháng 8 vừa qua. Sau đó, Liên hiệp châu Âu sẽ làm gì? Từ Bruxelles, thông tín viên RFI Lasmi Lota giải thích.
Sau khi lấy ý kiến của các nước thành viên và thu thập ý kiến của các công dân châu Âu, Liên hiệp sẽ đưa ra đề xuất. Theo đó, hoặc châu Âu vẫn giữ nguyên quyết định năm 2001, có nghĩa là thay đổi giờ vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và tháng 10, hoặc bỏ hẳn việc thay đổi giờ và mỗi nước thành viên Liên hiệp tự quyết định là theo giờ mùa hè hay giờ mùa đông. Ủy ban châu Âu đã công bố các kết quả nghiên cứu, theo đó việc thay đổi giờ không cho phép tiết kiệm được nhiều điện. Đối với sức khỏe thì việc đổi giờ vừa có tác động tích cực vừa có ảnh hưởng tiêu cực. Người ta có thể tận dụng nhiều ánh sáng ban ngày, nhưng thay đổi giờ đi ngủ lại là một điều không tốt. Còn các nghiên cứu về an toàn giao thông thì không cho thấy rõ việc đổi giờ có ích lợi gì không.
Lex Milota, Bruxelles, RFI.
Tại Hoa Kỳ, gần một năm sau cơn bão Irma, một đợt thủy triều đỏ lại đẩy bang Florida vào tình trạng khẩn cấp. Hệ sinh thái biển trong vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ xác động vật biển dạt vào bờ ở Florida đã khiến du khách phải bỏ chạy. Phóng viên RFI Capucine Jaffe giải thích.
Des tortues, des poissons, des dauphins en décomposition sur le sable.
Les images xác của nhiều con rùa, cá và cá heo đang phân hủy trên bãi cát. Các hình ảnh ở vùng ven biển Florida đều rất kinh khủng. Kể từ đầu tháng tới nay, người ta đã thu dọn 300 tấn xác sinh vật biển ở Florida. Trong đó, chỉ riêng tại thành phố Sarasota đã có 100 tấn. Thủ phạm là loài tảo đỏ, độc hại, vốn có rất nhiều ở vùng vịnh Mexico. Tảo đỏ thải ra một loại chất độc thần kinh cực mạnh. Chất độc này phát tán trong không khí và gây ra những cơn đau đầu và rối loạn hô hấp cho con người, và nhất là giết chết các động vật biển. Đây không phải là một hiện tượng tự nhiên mới mẻ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đánh giá là đợt thủy triều đỏ lần này, vốn là đợt mạnh nhất kể từ năm 1950, lại càng trầm trọng hơn do hiện tượng trái đất nóng dần lên. Đó là chưa kể tới việc các hoạt động nông nghiệp đặc biệt nhiều ở vùng này khiến dòng nước bị ô nhiễm nặng. Hiện đang là mùa cao điểm du lịch, nhưng mùi hôi thối bốc lên từ xác động vật đang trong quá trình bị phân hủy khiến du khách phải bỏ chạy. Một số bãi biển vốn đông nghịt người trong những năm trước nay vắng tanh. Mặc dù thống đốc bang Florida đã phải cho giải ngân hơn 1 triệu đô la để hỗ trợ, nhưng những thiệt hại kinh tế cho bang này có thể lên tới nhiều triệu đô la, bởi vì du lịch và đánh cá là những hoạt động chính trong vùng.
Puisque le tourisme et la pêche sont parmi les principales activités de la région.
Chỉ còn vài tháng nữa là tới kỳ bầu cử Tổng thống Brazil, nhưng người dân nước này hàng ngày đang phải đối mặt với nạn bạo lực. Chỉ tính riêng năm 2017, đã có gần 64.000 người bị sát hại ở Brazil, tức là trung bình, cứ mỗi tiếng đồng hồ lại có 7 người bị giết hại. Từ São Paulo, thông tin viên RFI Martin Bernard cho biết thêm.
Les Brésiliens sont de plus en plus exposés à la violence. Chaque année, la situation semble s'aggraver. L'an dernier,
người dân Brazil ngày càng phải đối mặt với bạo lực, mỗi năm tình hình lại càng tồi tệ hơn. Năm 2017, nhà chức trách Brazil thống kê được 63.880 vụ giết người. Con số này đã tăng 3,7% so với năm trước, 2016. Với số người bị sát hại nói trên, theo báo cáo ngày 9 tháng 8 của Tổ chức Phi Chính phủ Diễn đàn An ninh Công cộng Brazil, thì nước này đã trở thành một trong 10 quốc gia bạo lực kinh khủng nhất toàn cầu, với tỷ lệ trung bình là 31 vụ giết người trên 100.000 dân. Con số trên chỉ là mức trung bình trên toàn quốc. Tình hình tại một số bang nghèo ở miền Bắc còn tồi tệ hơn nhiều, cao nhất là 68 vụ giết người trên 100.000 dân, trong khi tỷ lệ trung bình trên thế giới chỉ là 7,5. Tại São Paulo, bang giàu có nhất của Brazil, trung bình cứ 100.000 dân thì có hơn 10 người bị sát hại. Buôn lậu ma túy, cuộc chiến giữa các bang đảng để tranh giành quyền kiểm soát thị trường ma túy là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng bạo lực khủng khiếp như vậy. Khi các vụ thanh toán nhau lan tới các khu dân cư, thậm chí cả bệnh viện, thì người dân ở đó phải đối mặt với bạo lực hàng ngày.
Martin Bernard, São Paulo, RFI.
Tuần trước, sau 8 năm bị Israel giữ ở biên giới Jordani, hơn 10 tấn thư từ, bưu phẩm gửi từ khắp nơi trên thế giới đã được nhà nước Israel trả lại cho người Palestine. Palestine cho rằng việc ách tắc là do thủ tục hành chính, còn chính quyền Israel hiện vẫn không giải thích. Đặc phái viên RFI Marine Vlaovic gửi về bài phóng sự từ Jericho.
Dans l'entrepôt, des sacs de courrier débordent un peu partout.
Trong kho, các túi thư từ, bưu phẩm nằm ngổn ngang la liệt khắp nơi. Ông Ramadan Ghazawi, phụ trách trung tâm phân chia thư từ, bưu phẩm ở Jericho, đang cố gắng rẽ các kiện hàng để tạo thành một lối đi. Ông chỉ cho chúng tôi xem và bật cười, nói, chiếc TV này được chuyển tới từ Abu Dhabi, ngày gửi là 27 tháng 9 năm 2012. Ngay cả một cái chai trôi dạt lên đên trên biển cũng đến đây nhanh hơn thế nhiều. Ở góc xa hơn một chút, chúng tôi nhìn thấy một chiếc xe lăn để chuyển đến trại Gaza được gửi đi từ năm 2015, tổng cộng hơn 10 tấn thư từ, bưu thiếp, nhưng nhiều nhất là hàng hóa mua trên mạng Internet, cuối cùng đã được chuyển đến Cisjordani sau khi bị Israel giữ lại trong suốt 8 năm chỉ vì các thủ tục hành chính. Ông Ramadan Ghazawi nói tiếp, thật tốt là cuối cùng chúng tôi cũng nhận được số bưu phẩm này, bởi vì thà muộn còn hơn là không bao giờ nhận được chúng. Tất cả những thứ này là quà cáp, là những thứ rất quan trọng đối với người dân ở đây. Hàng chục nhân viên bưu điện tại đây sẽ phải mất ít nhất là 2 tuần để gửi hết số hàng này tới tay người nhận. Một nhân viên nói, tôi phải nhận tất cả số thư và bưu kiện này, lưu thông tin từng cái vào máy tính, rồi gửi chúng tới Ramallah, Jenin hoặc Kakilia. Đây quả là một khối lượng công việc khổng lồ cho đợt chuyển phát đặc biệt. Thỏa thuận giữa Israel và Palestine để bảo đảm việc chuyển phát thư từ, bưu phẩm vẫn chưa có hiệu lực.
Marine Vlaovic, Jericho, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Thủy Dương. Tiếp theo đây là tạp chí âm nhạc với đề tài những khúc nhạc cho một James Bond hào hoa, tạp chí do Hoài Dữ biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 5 năm ngoái.
thiệu căng thẳng, bí ẩn đến nghín thở. Một quý ông quyến rũ trong bộ cánh lịch thiệp và khẩu Walter PPK. Ly vodka trong tay chỉ có thể là chàng điệp viên 007. James Bond là một trong những thương hiệu đắt khách nhất của nền công nghiệp chế tạo người hùng, dòng phim hành động trong lịch sử điện ảnh thế giới. Từ trước đến nay, những bộ phim về chàng điệp viên này do hãng EON sản xuất đã tích lũy khá lớn siêu phẩm âm nhạc đạt chuẩn mực cao. Đó cũng là yếu tố quyết định sự sống còn cho một hình ảnh James Bond mạnh mẽ, uy quyền nhưng dịu dàng, cuốn hút. Hẳn nhiên phải nhắc đến James Bond Theme, một khúc nhạc không lời luôn xuất hiện trong cảnh gần Bahrain, là giai điệu chính trong mỗi tập phim.
Khi hạ bút viết phần nhạc bất hủ này, cha đẻ của nhạc phẩm, Monty Norman, không nghĩ sẽ trở nên nổi danh như John Williams qua bộ phim Indiana Jones, Lalo Schifrin với Mission Impossible hay Henry Mancini trong bộ phim The Pink Panther. Và chuyện sẽ ít được nhắc đến hơn nếu như không có bàn tay phù thủy của John Barry, người phối khí dàn nhạc và thực hiện bản Chamber Theme. Đó là những câu điệp khúc hấp dẫn, trượt theo màu rock và dàn nhạc swing, nổi trội qua những âm sắc sáng chói từ bộ kèn đồng.
Nguồn gốc của giai điệu này nằm trong bài hát mang tên Nightmare do Artichoke sáng tác năm 1938, sau được Monty Norman sử dụng đưa vào với nhạc kịch The House for Mr. Bigsworth và đặt tên Good Side. Trong tập phim đầu tiên của James Bond, Mr. No, một lần nữa, những âm giai cơ bản của ca khúc được Norman chiết gọt cộng với sự phù phép của John Barry. Bản nhạc đã trở thành khúc nhạc chủ đề được biết đến nhiều nhất của mọi thời đại. Tuy nhiên, một số rắc rối về kiện tụng bản quyền xảy ra sau đó. Monty Norman đã sao chép bản Nightmare của Artichoke mà không hề trả số tiền nào cho tác giả. Vụ kiện kết thúc bằng việc ông phải mất một khoản tiền phạt là $45,000 cho Artichoke vào năm 1962 sau lần trình chiếu đầu tiên của bộ phim James Bond. Có thể James Bond sẽ không đi vào huyền thoại như hôm nay nếu như không có John Barry, nhà soạn nhạc bậc thầy, đã thổi hồn vào những thước phim tuyệt đẹp giống như những nét nhạc của ông, phóng túng, lãng mạn, đượm nhẹ phong vị jazz. Ông đã đảm trách phần âm nhạc cho 11 tập phim James Bond, trong đó những bản cuối cùng của ông viết cho The Living Daylight năm 1987 được xem là một trong những kiệt tác nghệ thuật đáng ghi nhớ.
From Russia with love I fly to you. Much wiser since my goodbye to you.
Bắt đầu từ tập phim From Russia with Love, do cảm thấy James Bond Theme chỉ đại diện cho riêng chàng điệp viên chứ không bao quát toàn bộ những pha hành động trong phim. Vậy nên John Barry đã sáng tác khúc nhạc chủ đề khác mang tên 007. Ông nói, đó là thứ âm nhạc mỏng hơn, nhẹ hơn, nhưng nó cũng toát ra một năng lượng mạnh mẽ. Cho nên, tôi đã viết những nốt nhạc mở đầu xinh đẹp này trong 16 ô nhịp. Cũng giống như cho thể loại phiêu lưu, tôi dùng kèn trumpet, kèn co và nhạc đệm chơi lối staccato.
Trong suốt một phần tư thế kỷ, âm nhạc của Barry đã cùng đi một quãng đường thật sự đa màu đa vị với chàng điệp viên quyến rũ nhất của nữ hoàng. chúng là những đợt sóng phủ dày âm sắc của bộ đồng trong thập niên 60, là sự thư thả giữa những năm 1970 và màu vị chín mùi trong những năm sau đó. Cái mà ông hướng tới là tạo nên một không gian âm nhạc mà lối đi của chúng dựa vào phong cách của bộ phim bằng cách thiết kế một băng nhạc nền tương ứng thay vì tìm kiếm một hiệu ứng âm thanh tức thì.
John Barry đã để lại tầm ảnh hưởng lớn đối với David Arnold, người tiếp tục sự nghiệp nhạc phim James Bond sau đó. Hay nói cách khác, Arnold là kẻ thừa kế tuyệt đối. Trong những tập phim mà David Arnold đảm trách, ông luôn giữ lại âm hình chính của James Bond theme, còn gọi là nhạc tố treo, gồm 4 nốt nhạc đi xuống, được lặp đi lặp lại, dễ dàng nhận biết bởi nốt lái rền của piano, dàn dây, kèn co và trống nhỏ. Cái tài ở chỗ, John Barry đã tạc cho James Bond một dáng vẻ, một cá tính bằng âm thanh mà như David Arnold từng khẳng định, James Bond sẽ kém hào hoa và hấp dẫn hơn hẳn nếu như John Barry không đụng tay vào.
Chàng điệp viên 007 đó cũng sở hữu một bộ sưu tập các ca khúc tuyệt vời nhất được thể hiện bởi dàn diva có đẳng cấp. Từ Louis Armstrong tới Madonna, từ Tina Turner qua Paul McCartney, Nancy Sinatra hay Shirley Bassey. Đặc biệt là Shirley Bassey là ca sĩ thể hiện đến 3 tác phẩm Goldfinger, Moonraker và Diamonds Are Forever trong series Champion, có ca khúc thắng lớn ở lễ trao giải Oscar như ca sĩ Adele cho ca khúc Skyfall.
Và gần đây nhất là Writings on the Wall của ca sĩ Sam Smith trong tập phim mang tên Spectre. Trước khi bước lên bục Oscar, anh đã hứng nhận nhiều lời khen chê từ giới truyền thông rằng thì ca khúc này vẫn chung thủy với phong cách của James Bond. Tất cả những quy tắc âm nhạc của phim được tôn trọng như một vài nốt piano, những đoạn bài bồng của violon trong giọng điệu kịch tính vốn có và một sự trình diễn rất đặc biệt. Nhưng cũng có người đánh giá rằng ca khúc này không đủ mạnh mẽ như Skyfall của Adele và khó đạt ngưỡng kinh điển như những tác phẩm trước đây của James Bond. Tuy nhiên, âm nhạc của Sam Smith lại một lần nữa đưa chàng điệp viên 007 khả ái và đầy quyền lực ấy lên bục giành dự Oscar cho bản nhạc phim hay nhất, đúng như hãng phim EON đã từng tuyên bố. Jimmy Napes và Sam Smith đã viết một ca khúc mà nó thật sự là hơi thở của Spectre, và với phần phô diễn chất giọng tuyệt hảo của Sam, ca khúc Writings on the Wall sẽ chắc chắn được xem là một trong những bản nhạc đẹp nhất của James Bond.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí đặc biệt tưởng niệm nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua. Ca sĩ Aretha Franklin cả thế ngày thứ năm 16 tháng 8.
There's an old friend that I once heard say something that touched my heart. And it began this way.
Trong làng nhạc quốc tế,
Aretha Franklin từng được mệnh danh là nữ hoàng nhạc soul. Bà cũng từng được tạp chí Rolling Stone xếp vào đầu bảng trong số 100 giọng ca hay nhất mọi thời đại. Giọng ca lẫy lừng ấy nay không còn nữa. Aretha Franklin đã qua đời tại thành phố Detroit, bang Michigan, hưởng thọ 76 tuổi. Aretha Franklin lâm bệnh ung thư tuyến tụy từ năm 2010. Trong khoảng 2 năm qua, sức khỏe của bà đã giảm sút rất nhiều. Cho tới thời gian gần đây, tình hình đã trở nên vô vọng, theo nguồn tin từ phía gia đình. Tình hình sức khỏe đã buộc Aretha Franklin hủy nhiều buổi trình diễn. Lần cuối bà xuất hiện trên sân khấu là nhân đợt trình diễn gây quỹ từ thiện do Elton John tổ chức đầu tháng 11 năm 2017 tại thành phố New York. Sinh trưởng trong một gia đình sùng đạo, Aretha Franklin từ thời còn nhỏ không được sống gần với mẹ, cho nên Aretha chủ yếu học hát các bản phúc âm với người dì ruột. Bà đi hát từ năm 10 tuổi trong nhà thờ của ông bố, nguyên là một nhà giảng đạo tin lành và cũng nổi tiếng là một nhà đấu tranh dân quyền. Đến tuổi trưởng thành, giọng ca của Aretha Franklin lọt vào tai của nhà sản xuất John Hammond. Nhờ vậy mà bà ký hợp đồng ghi âm cho hàng đĩa Columbia. Tuy ăn khách nhưng lại không thành công rực rỡ như mong đợi. Mãi tới 6 năm sau, vào năm 1966, khi bà chuyển sang ghi âm cho hàng đĩa Atlantic, thì lúc đó bà mới lập kỷ lục số bán, đồng thời chinh phục giới phê bình nhờ giọng ca sấm truyền vang dội. Trong số các nhạc phẩm làm nên tên tuổi của Aretha Franklin có các nhạc phẩm kinh điển như Respect, Think hay là Spanish Harlem. Trong số các album ghi âm vào thời này, tập nhạc Amazing Grace trở thành tập nhạc phúc âm bán chạy nhất thế giới. Vào đầu những năm 1980, Aretha Franklin rời hàng đĩa Atlantic và ký hợp đồng ghi âm với công ty Arista. Bà chuyển sang hát nhiều thể loại khác. Trong giai đoạn này, bà cũng gặt hái được khá nhiều thành công, đặc biệt là qua các bản song ca với George Michael, Elton John hay là Whitney Houston. Cho dù vầng hào quang không còn sáng chói, rực rỡ bằng cái thời, bà chuyên hát gospel và nhạc soul thuần chất. Phần hào quang của Aretha Franklin có dấu hiệu lu mờ từ giữa những năm 1990 trở đi, vào thời trỗi dậy của những diva mới, tiêu biểu nhất là giọng ca của Mary J. Blige, bắt được nhịp cầu nối giữa dòng nhạc soul với các dòng nhạc tân thời của giới trẻ thành thị. Trong những năm gần đây, Aretha Franklin tiếp tục vào phòng thu, nhưng chủ yếu là ghi âm lại các bản nhạc nổi tiếng của các diva khác. Còn tập nhạc A Brand New Me phát hành vào cuối năm 2017, chủ yếu là các ca khúc kinh điển của Aretha Franklin phối lại với một dàn nhạc giao hưởng. What you want? Trong hơn nửa thế kỷ sự nghiệp ca hát, Aretha Franklin đã ghi âm khoảng 80 album và cho ra mắt hơn 130 đĩa đơn. Trong đó có 21 bài hát từng giành lấy ngôi vị quán quân thị trường nhạc R&B. Tính tổng cộng, bà đã bán hơn 75 triệu đĩa nhạc và đoạt đến 21 giải Grammy, trong đó có 3 giải thưởng đặc biệt nhằm vinh danh thành tựu sự nghiệp. Lúc sinh tiền, Aretha Franklin đã là một huyền thoại trong làng nhạc Mỹ. Nhạc phẩm Respect tuy là nguyên tác của Otis Redding nhưng lại trở thành ca khúc gắn liền với tên tuổi của bà. Bài này từng được xếp hạng 5 trong số 100 ca khúc xuất sắc nhất từ trước tới nay. Và cũng theo bình chọn của tạp chí Rolling Stone, Aretha Franklin đứng đầu trên danh sách 100 ca sĩ hay nhất mọi thời đại, vượt qua mặt Ray Charles và Elvis Presley. Aretha Franklin cũng có tầm ảnh hưởng lớn đối với thế hệ đi sau. Rất nhiều giọng ca diva nhạc pop như Mariah Carey, Whitney Houston và Celine Dion đều học hỏi từ cách hát của bà. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unfair. Đến giọng ca Aretha Franklin, giới phê bình chuyên nghiệp thường nói rằng ngoài tài năng bẩm sinh, trời đã ban tất cả cho Aretha Franklin. Một tiếng hát tràn đầy nội lực, cực kỳ linh hoạt cho nên rất tròn vành rõ chữ, dù phải hát liền hơi, liền nốt. Nhờ kỹ thuật luyện thanh mà quãng âm vực rộng lại có được thêm chiều sâu. Những năm tháng hát với các dàn đồng ca gospel đã giúp cho Aretha Franklin rèn luyện thẩm âm, các khả năng hát đúng giai điệu dù chỉ mới nghe qua có một lần, hát lại mà vẫn không lệch âm trật nhịp, hát mà không hề sai một nốt, bất kể là độ cao hay độ dài. Aretha Franklin hát tự nhiên chứ không kiểu cách, sóng ngầm biểu cảm khi ở độ cực trầm, xung động lan truyền trong những khoảnh khắc bay bổng. Nhưng có một điều rất đặc biệt nơi Aretha Franklin mà không phải ai cũng có được, đó là niềm tin tuyệt đối nơi những gì mình hát. Dòng nhạc phúc âm dạy cho bà cái khả năng truyền đạt chân thành, không ngụy tạo, không giả dối. Ngoài giọng ca trời ban, Aretha còn có lối diễn xuất hiếm thấy. Bà biết lột tả trọn vẹn cảm xúc của từng câu, từng chữ, cho dù đó là một bản phúc âm hay là một bài ca thế tục. Có lẽ cũng vì vậy mà bà luôn được mệnh danh là nữ hoàng nhạc soul. Dòng nhạc xuất phát từ tận cùng đáy tim, giai điệu thăm thẳm, vực sâu tâm hồn.
Chương trình của EKFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Bắc Kinh lên án Mỹ phóng đại thách thức quân sự của Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Bình Nhưỡng lần đầu tiên vào tháng tới. Cựu vô địch môn cricket Imran chính thức được bầu làm thủ tướng Pakistan. cựu giám đốc cơ quan tình báo CIA lên án Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin thời sự như thường lệ là các mục điểm tuần báo tạp chí Thế Giới Đó Đây, tạp chí Văn Hóa và tạp chí Thể Thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.